This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra con tạc vào xứ xa hào.
Đây là đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Đài Thi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình hội thoại với ban tổ chức Trại Việt 2000. Trong phòng ghi âm chúng tôi có anh Trần Anh là trưởng ban tổ chức Trại Việt 2000. Xin chào anh Trần Anh ạ.
Vâng, chào Đại Thi và kính chào quý thính giả.
Đặc biệt trong phần hội thoại hôm nay còn có nhà văn và nhà thơ Trần Trung Đạo. Anh Trần Trung Đạo là một người rất là nổi tiếng ở Dallas, rất quen thuộc luôn. Anh là người sáng lập viên của Trại Việt 2000. Hiện anh đang cư ngụ tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Đại Thi xin kính chào anh Trần Trung Đạo ạ. Hello anh Đạo. Anh Đạo có nghe không ạ? Chắc có một chút xíu
kỹ thuật. Dạ. Anh Đạo, nãy giờ anh Đạo có nghe em nói không ạ? Đại Thi xin kính chào anh Trần Trung Đạo.
Không biết sao anh không lên tiếng được không biết.
Dạ. Trong lúc chúng ta chờ anh Đạo nối được cái đường dây điện thoại đó thì bây giờ Đại Thinh xin mời anh Trần Anh, xin anh có thể giải thích với quý vị thính giả khắp nơi tại sao có cái tên Việt 2000.
Rồi bây giờ có thể anh lên tiếng rồi. Anh Đạo lên tiếng được không anh Đạo?
Chờ chút, tại sao không nghe được tôi hả?
Rồi bây giờ nghe được, hồi nãy bị mute, quên mất anh Đạo. Rồi bây giờ có thể nối kết được rồi đó Đại Thi.
Dạ. Đại Thi xin kính chào anh Đạo ạ. Hồi nãy giờ anh Đạo có nghe Thi nói không ạ?
Anh nghe em nói.
Dạ.
Em nghe anh nói không?
Dạ bây giờ thì em nghe rồi. Bây giờ em nghe rồi. Xin chào anh và xin gửi mời anh có lời chào đến quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM anh.
Trước hết là gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chào Đại Thi, chào Trần Anh.
Vâng, Trần Anh cũng chào anh Trần Trung Đạo. Lâu quá rồi chỉ nói trên điện thoại mà chưa có gặp mặt. Hy vọng là lại gặp mặt trong một cái cơ hội nào đó sắp tới.
Dạ, cảm ơn hai anh. Bây giờ Thi xin có câu hỏi đặt cho anh Trần Anh trước nha. Vì sao mà chúng ta có cái tên Việt 2000 và nguồn gốc của nó như thế nào? Xin anh có thể giải thích cho quý vị thính giả nghe.
Vâng, cảm ơn Đại Thi. Trần Anh xin tóm tắt cái danh từ của Việt 2000. Lúc đầu thì anh em dự tính là một cái tên dành cho trại trung niên, lấy cái tên là trung niên. Nhưng mà về sau này thì một số anh em nghĩ rằng trại trung niên có thể bị phản ứng với một số người trẻ hơn, họ không có tham dự được, thì anh em quyết định là dùng cái tên là Việt 2000. Thật sự ra Việt 2000 mang một cái ý nghĩa là ở cái thế kỷ 21 này, tức là những năm ở trong 2000, thì cái vận mệnh, cái số mạng của Việt Nam, của chúng ta đều nằm ở trong tay những người trẻ tuổi cả, đều nằm ở trong tay những cái thế hệ 21 này, chứ không phải là thế hệ trước. Thế hệ trước đã tranh đấu để mà có được một cái đất nước Việt Nam, để mà tranh thủ đem tới một cái tự do độc lập, nhưng mà chưa có được cái giấc mơ, nó chưa được hoàn tất. Và cái thế kỷ thứ 21 này là một cái vai trò và cái trách nhiệm của những người trẻ của thế hệ 21, thì đó là cái ý nghĩa của Việt 2000 đó, thưa Đại Thi.
Dạ, cảm ơn anh. Anh sáng lập viên của hội của Việt 2000 là anh Trần Trung Đạo. Xin anh có thể cho biết là Việt 2000 đã thành lập từ lúc nào, như thế nào anh?
Việt 2000 thật sự là có trong đầu của một số anh em từ khá lâu rồi. Nhưng mà thật sự là năm ngoái là năm mà chúng tôi có cơ hội ngồi lại với nhau vài tháng trước cái ngày tổ chức của tháng 10 năm ngoái. Tôi có dịp đến làm việc ở Dallas. Tôi làm việc ở Dallas rất là nhiều, thì gặp một số người, trong đó có một người đã qua đời là luật sư Nguyễn Xuân Phước. Và sau đó thì chúng tôi có gặp Trần Anh. Tôi còn nhớ là buổi chiều tôi với Trần Anh hẹn nhau trong một quán ăn nhỏ, hai anh em ngồi, hai đứa ngồi đem nói chuyện này ra bàn, thì rất là đồng ý với nhau. Thì lúc đầu anh em chúng tôi có một cái khuyết điểm là chỉ muốn giới hạn vào cái thế hệ mà như Trần Anh vừa nói là thế hệ từ 30-60, và muốn đặt cái tên trại đầu tiên là trại trung niên, muốn nhấn mạnh vào chữ đó. Nhưng mà sau đó thì có một số feedback, rất là một số phản biện, rất là ý kiến cho rằng như vậy thì nó có vẻ là giới hạn tuổi tác quá, vì nhiều người nhỏ tuổi nhưng mà già càng cỗi thì sao, còn những người rất là lớn tuổi thì rất là trẻ trung thì sao. Tuổi cũng chỉ là một cái trạng thái của tinh thần nhiều hơn. Thì sau đó anh em mới đồng ý là thôi mình không sử dụng cái chữ trung niên nữa, vì nó có vẻ hẹp hòi, đổi thành cái chữ 2000. 2000 là một khái niệm như Trần Anh vừa nói, là một khái niệm có tính thiên niên kỷ, chứ không phải là bắt đầu từ năm 2000, và cũng không phải là giới hạn từ năm 2000 đến năm 2017 là chấm dứt. Nhưng mà nó đang mang một cái tính mở ra một cái thời đại mới, một cái niên kỷ mới mà mọi người rất là hồi hộp cho cái thiên niên kỷ này. Thì đó là một cái phong trào được dấy lên của nhiều nơi trên thế giới, và đồng thời mình cũng có nghĩ đến cái phong trào đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam bằng một cái nhìn mới về đất nước của mình.
Dạ, như vậy việc 2000 là các anh đã ngồi lại và bàn và thành lập cái nhóm này. Thì như vậy cái trại đầu tiên là lúc nào vậy anh?
Có lẽ là rằng anh nói đúng hơn, nhưng mà trại đầu tiên là trại năm ngoái. Chúng tôi ngồi lại với nhau. Nó có vẻ như là cái nơi mà tập hợp lần đầu tiên, thì thành ra là cái số người, số thành viên cũng hết sức là chọn lọc. Nhưng mà gặp nhau ở Dallas, Dallas là một địa điểm hết sức là lý tưởng cho những cái trại với vị đất đai rộng rãi. Còn nếu quý vị nghe Trần Anh diễn tả về cái gọi là đất trại đó, thì quý vị sẽ thấy rất ít sự là hấp dẫn, bởi vì nằm ngay bên hồ rất là đẹp, và điều kiện hết sức là thoải mái, việc ăn uống, việc đi lại, việc nghỉ ngơi đều hết sức là tiện dụng. Thì chúng tôi chọn Dallas. Và thứ hai nữa là Dallas là cái base của cái cộng đồng mình. Bản thân tôi cũng vậy, mặc dù ở trên này, nhưng mà nếu mà như hồi quý vị cũng có lầm tưởng tượng tôi là bị ở bên đó nữa, bởi vì hầu hết những người quen là nằm bên đó, và cái không khí, và thứ hai là tình cộng đồng ở bên đó rất là cao, và anh em gắn bó rất là nhau rất là nhiều. Thường thường một cái tổ chức gì cũng vậy, phải dựa vào cái bê chính của mình, cái gọi là home, giống như home field, và có đánh banh cũng vậy, có advantage của cái home field. Thì bên tổ chức cái gì cũng vậy, cũng có cái home field, thì cái home field mà tiện lợi nhất đã vẫn là Dallas.
Cái tình cộng đồng gắn bó ấm cúng ở Dallas này, em cũng ở đây, thành thử ra em cũng được hưởng một phần như vậy. Cảm ơn anh. Thì xin giới thiệu đến quý vị khán giả, nếu quý vị xin mời quý vị dự trại Việt năm nay vào ngày thứ 6, 13 tháng 10. Trại sẽ kéo dài từ tối thứ 6, 13 tháng 10 cho đến trưa Chủ nhật ngày 15 tháng 10. Tất cả trại phí và ăn ở đều được là giá là $150, và chúng tôi có các anh em đưa đón, cũng như là chương trình sinh hoạt, có văn nghệ, hội thảo, rất là nhiều mục hấp dẫn, trại rất là đẹp. Thì nếu quý vị có muốn biết thêm thông tin á, thì xin quý vị gọi cho anh Trần Anh, số điện thoại 214-335-3394. Và anh quý vị cũng có thể email anh Trần Anh là việt2000camp@gmail.com. Bây giờ thì xin mời anh Trần Anh nói sơ về cái mục đích của trại Việt năm nay ạ.
Vâng, nói về cái mục đích thì có nhiều cái mục đích mà chúng tôi muốn đưa ra, giống như anh Trần Đạo hôm nãy cũng có đề cập tới, là cái môi trường để mà tạo một cái môi trường cho những người đặc biệt là những người mà trong kỳ trước chúng ta có đề cập tới là những người thấy ở một cái thế hệ 1.5, Trần Anh và cũng như là anh Trần Trung Đạo cũng chẳng biết ở trong cái thế hệ nào, nhưng mà khi mà ngồi lại với nhau thì cảm thấy rằng có một cái nhu cầu rất là cao cho những người đang chuẩn bị về lại với chính bản thân mình, thì có cơ hội để mình ngồi lại với nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm bản thân mình cho những anh em còn lại và những người đi sau, để có một cái cơ hội tiếp tục làm những công việc mà mình nghĩ là hữu ích cho cộng đồng, hữu ích cho gia đình, cũng như là hữu ích cho tổ quốc và dân tộc. Thì đó là một trong những cái mục đích đầu tiên. Nhưng mà bên cạnh đó thì tất cả những cái tâm trạng của những người trẻ, những người mà trung niên, ngay cả những người mà đã rất là lớn tuổi nhưng mà tấm lòng lúc nào cũng có những cái ưu tư, suy nghĩ về vấn đề cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng ở hải ngoại này và ở trong quốc nội của chúng ta, thì hai cái khía cạnh đó làm cho cái tâm trạng của những người trẻ họ luôn luôn suy tư về vấn đề làm thế nào để có một cái môi trường để mà hợp tác với nhau. Thì đây là một trong cái mục đích của trại. Thì khi mà đến với nhau thì chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, và nếu có những thiếu sót nào thì chúng ta có thể bổ túc và chia sẻ với nhau. Thì đó là cái lối, một lối học, vừa học và vừa làm việc với chung với nhau. Thì trong suốt mấy chục năm qua ở trên đất Mỹ này, Việt Nam của chúng ta sinh hoạt qua rất nhiều cái hội đoàn tổ chức, thì đã thấy rằng một cái nhu cầu để mà các hội đoàn, các tổ chức và đặc biệt là các cộng đồng, biết đâu trong tương lai có những cơ hội ngồi lại để chia sẻ những cái ưu khuyết điểm của cộng đồng, để mà chia sẻ với các cộng đồng bạn hoặc là chia sẻ với những người sinh hoạt, để mà thăng tiến cái đời sống của riêng, nói riêng của cộng đồng, rồi dùng những cái phương thức đó, dùng những cái sinh hoạt đó để mà tiếp tục tiếp tay cho những cái phong trào đấu tranh tự do dân chủ ở Việt Nam. Thì đây là một những mục đích mà ngay từ ban đầu chúng tôi vẫn giữ nguyên cái mục đích đó, và từ từ biết đâu trong tương lai cái sinh hoạt như thế nó sẽ mở rộng ra, tạo một cái cơ hội, môi trường, một cái hoàn cảnh cho tất cả mọi thanh niên, đặc biệt là những người chưa có một cái cơ hội để sinh hoạt với cộng đồng nào, thì không cảm thấy lẻ loi khi mà đến như vậy. Thì tất cả những người có cùng một cái ưu tư, cùng một cái suy tư, cùng một cái mong muốn có thể đóng góp chung vào với nhau làm một công việc nào đó, thì đó là những cái mục đích ban đầu mà cho tới giờ phút này thì chúng tôi vẫn giữ cái mục đích đó. Có lẽ anh Đạo cũng muốn chia sẻ trong phần đó, anh Đạo.
Tôi nghĩ là Trần Anh nói cũng gần hết rồi. Tôi cũng chỉ lưu ý là trước nay mỗi khi mình tham dự một cái sinh hoạt gì đó, thường thường là mình có tính dè dặt hoặc là sau lưng của họ là thế này, tôn giáo này hay là cái kia rồi chẳng hạn. Thì một số người chính cái dè dặt nó làm cho họ không có có dấn thân giống như là ước muốn của họ. Cái không gian của Việt 2000 đó là mở ra một cái không gian rất là mới, tức là mọi người đến đó trong một tình anh em, những người rất là ổn bình, bởi vì quan điểm của chúng tôi là khi gì anh nghĩ gì thì anh nói ra, và thứ hai là không bị lắng đắng bởi bất cứ một cái mục đích gì cả phía sau đó. Rồi khi mà làm việc xong với nhau, nếu mà làm việc được thì theo đuổi mà vài cái đề án cụ thể với nhau, mà nếu không được thì mình giữ tình bạn với nhau và cũng không có gì gọi là trở ngại lắm. Thì cái không gian mà chúng tôi thường gọi là không gian mở đó, thì nó làm cho những người ngồi lại với nhau hết sức là thoải mái. Anh có thể không đồng ý với nhau, không có thể đồng ý với nhau, có thể hợp tác với nhau và thậm chí ủng hộ nhau, vỗ tay và mặt bắt ra ấy, thì tất cả những cái sự đóng góp như vậy đó, nó làm cho cái không khí của Việt sau gì nó đặc biệt hơn tất cả cái trại mà trước nay mà chúng ta thường đã tham dự. Bản thân tôi tham dự gần như tất cả các trại tại hải ngoại. Thì tôi biết là mỗi cái trại nó có một cái mục đích riêng, chẳng hạn như cái trại của số các bạn ở bên Washington DC, họ tổ chức tương đối rất là trẻ, có một số hội nghị thì tổ chức là những người rất là lớn, nhưng mà cái trại của Việt 2000 là mở ra một tương đối là cái tầm vóc tương đối, mặc dù chúng tôi không nói là trung niên, nhưng mà hầu hết là những người đó đến đã mức độ là chứng chạc và bắt tay vào làm những việc hết sức cụ thể, thay vì mình có chỉ ngồi đó mình bàn tán với nhau thì đưa những đề án. Những đề án nào đóng góp được vấn đề giáo dục, vấn đề văn hóa, vấn đề dân chủ hóa đất nước, tất cả những đề án đó đều thích hợp cho mọi người. Nó không phải nhất định đó là để mà đấu tranh chính trị, nhưng mà đó là không gian để cho mọi người cùng thảo luận những vấn đề mình quan tâm, và từ những cái quan tâm đó tác động chung vào cái mục đích lớn mà mọi người đều có trong lòng. Thì đó là cái tinh thần chung của Việt 2000, nói rõ ra là rất là mở, rất là thoải mái, rất là vui vẻ, và quý vị sẽ chắc chắn là quý vị sẽ cùng nhau học hỏi, không có ai thầy, không có ai dạy ai cả. Đó là nơi mà chúng ta trang trải tấm lòng của mình mà mọi người học lắng nhau chứ.
Dạ, xin cảm ơn anh Trần Trung Đạo và anh Trần Anh đã giải thích về mục đích của trại cũng như là cách làm việc và hoạt động của trại. Thì xin nhắc đến quý vị thính giả khắp nơi là nếu quý vị có chung ý nguyện xây dựng cộng đồng người Việt hải ngoại và hỗ trợ cho tự do và công lý sớm được triển nở tại Việt Nam, thì xin mời quý vị dành thời gian để đến gặp các anh chị em từ khắp mọi nơi, trên không phải trên nước Mỹ không nữa mà là trên thế giới. Sẽ có các anh chị ở bên Đức và các anh chị rất xa về tham dự. Thì muốn biết thêm chi tiết thì mời quý vị liên lạc với anh trưởng trại là anh Trần Anh, số điện thoại 214-335-3394 hoặc là địa chỉ email viet2000camp@gmail.com. Nếu quý vị muốn ghi danh thẳng luôn thì quý vị có thể vào cái website là traiviet2000.eventbrite.com, tức là traiviet2000.eventbrite.com. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ thì mời anh Trần Trung Đạo và anh Trần Anh, hai anh ai bắt đầu trước cũng được. Xin anh có thể cho biết cái chủ đề của trại Việt năm nay là như thế nào ạ?
Vâng, để Trần Anh bắt đầu trước, và trước khi mà Trần Anh bắt đầu thì Trần Anh cũng xin nhắc lại là trại Việt năm nay sẽ được bắt đầu vào chiều thứ sáu, 6 giờ chiều ngày thứ sáu, ngày 13, thứ sáu 13 nó rất là dễ nhớ, thứ chiều thứ sáu 13 tháng 10 cho đến buổi trưa ngày 15 tháng 10. Thì trong thời gian ngắn như vậy, ban tổ chức trại cố gắng làm thế nào để mà có thể quy tụ những cái yếu tố mà anh em rất là mong muốn, cũng như là sự đóng góp ý kiến của rất nhiều người để mà làm cho một cái chương trình trại. Có thể những người đến tham dự có thể chia sẻ được những cái kinh nghiệm bản thân của mình với bạn bè chung quanh, và cũng thể học hỏi với nhau, chia sẻ với nhau những cái gì mà mình đang là gặp trăn trở, thì biết đâu từ một cái hình thức, từ một cái dạng đó mình có thể nối kết, mà có thể bắt tay vào làm việc chung với nhau. Đây là một cái hình thức mà chúng tôi nghĩ rằng rất là cần thiết trong tương lai. Mặc dù cộng đồng Việt Nam của chúng ta, mỗi thành phố lớn đều có những cộng đồng riêng, nhưng mà có lẽ chưa có một cái sự gắn kết chặt chẽ trên một cái hình thức toàn cầu, hoặc là trên một cái hình thức networking để mà làm những cái công việc hữu ích, để mà có một cái tác dụng nó lớn hơn hình thức là quốc tế chẳng hạn như vậy. Thì đây là một cái hình thức mà chúng tôi mong mỏi rằng có thể đưa tới một cái kết quả giống như là một số người đã mong muốn. Thì đây là một cái cơ hội mà chúng tôi muốn mời các bạn đến để tham dự vào cái buổi trại như vậy. Cái chủ đề năm nay thì là cái chủ đề rất là ngắn gọn, hội nhập. Nhưng mà trong cái chủ đề hội nhập đó, nó mang rất nhiều ý nghĩa. Hội nhập không có nghĩa là chỉ một phương diện, về phương diện là chúng ta chỉ có hội nhập vào cái dòng chính của đất nước Hoa Kỳ không. Nhưng mà biết đâu ngay cái dòng chính của Hoa Kỳ họ cũng muốn hội nhập vào cái xã hội Việt Nam của chúng mình, hoặc là cái cộng đồng Việt Nam của chúng mình. Nhưng mà chúng ta chưa có cơ hội để mở rộng ra, để cho có thể đón tiếp những người xung quanh. Thì đấy cũng là một cái phía khác của cái hội nhập. Thành ra hội nhập nó không có chỉ có một phương diện nào đó, nhưng mà nó bao gồm tất cả những cái đời sống cũng như là cái giá trị mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau. Thì đó là một cái hình thức mà hội nhập. Thành ra từ giáo dục, kinh tế, xã hội cho đến những vấn đề sinh hoạt, các cộng đồng cũng có thể hội nhập vào với nhau, hòa lẫn với nhau nhưng mà không hòa tan với nhau. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Thì có thể anh Trần Trung Đạo cũng có thể chia sẻ thêm cái chủ đề, thưa anh.
Dạ vâng, tôi nghĩ là cái chủ đề thật sự là nó ngắn gọn nhưng mà cái nội dung thì rất là phong phú. Nhiều lúc mình không nói hết những điều mà mình sẽ thảo luận trong hai ngày đó. Thì tôi mong rằng quý vị cũng không nên quá quan tâm vào cái từ, nhưng mà đó là một cái hình thức mà hội nhập không. Mình mỗi lần mình nghe mình nói giống như mình nhập vào ai đó, chứ không phải người ta nhập vào mình. Chẳng hạn người Việt Nam qua Mỹ thì hội nhập vào xã hội Mỹ, đó là một đơn điệu, một chiều, không phải như vậy. Hội nhập tức là giống như Trần Anh vừa nói, tức là chúng ta học hỏi lẫn nhau trong cái môi trường chúng ta đang có, chúng ta phát huy những cái tốt đẹp của mình và học hỏi từ cái tốt đẹp của người khác. Hội nhập là một cái tập hợp nó nói mọi cái thành phần cùng có thể làm việc chung được với nhau, hòa hợp với nhau. Trong thành phần đó là tinh thần của việc tôi tạo dựng mở ra ngay từ ban đầu đến bây giờ. Và cái điều đặc biệt là cái đài phát thanh của mình thì phát từ Dallas, thì cứ chắc chắn là cái người ta thường thường nói là tổ chức ở đâu thì cái địa điểm đó vẫn có thuận lợi hơn về nhân sự và các cái tham dự viên. Thì tôi mong rằng quý vị ở tại địa phương, chúng tôi ở rất là xa, tôi ở Boston và có vài nhiều người ở bên tận Frankfurt ở bên Đức nữa họ cũng về, thì tôi mong rằng quý vị đợi ở địa phương mình thử nhau một lần đi, mình tới mình tham dự với nhau, và tôi hy vọng cái không khí đó sẽ cuốn hút nhau, không phải là quý vị bị cuốn hút bởi cái không khí của việc tôi giao dịch đâu, nhưng mà chúng ta tình cảm sẽ gần gũi với nhau hơn và cuốn hút nhau hơn và theo đuổi nhiều cái mục đích cụ thể với nhau trong tương lai. Mong rằng quý vị ở địa tại Dallas, Houston và các vùng phụ cận dành thời giờ để tham dự, bởi vì thứ nhất là học hỏi lẫn nhau. Như tôi thưa quý vị ngay từ đầu, chẳng có ai mà dạy ai cái điều gì cả, mặc dù trong chương trình sẽ có rất nhiều diễn giả và có các diễn giả rất là nổi tiếng về nhiều lĩnh vực, nhưng mà điều đó không có nghĩa là người ta đến để dạy mình, mà đến đó để cùng trang trải với nhau, học hỏi lẫn nhau. Nó một cái tinh thần chung như vậy, và tôi mong là quý vị tại địa phương Dallas sẽ cố gắng giữ cái cải này. Quý vị thấy là có cái tên của Trần Anh tại đó, và nếu quý vị muốn email thẳng cho tôi cũng được, email của tôi rất là dễ nhớ là trantrungdao@gmail.com. Thì quý vị viết một chữ dài trong mức hiệu của tôi và gmail.com là có thể đến, và tôi sẽ cố gắng giải thích quý vị những cái câu hỏi nào mà quý vị hiện có.
Dạ, xin cảm ơn anh Đạo và anh Trần Anh. Hồi nãy anh có nói là chương trình rất là vui, thì hai anh có thể cho biết là vui là như thế nào không ạ? Tại vì thành thật mà nói thì em thấy, em nghe cái chủ đề hội nhập với lại những cái cuộc thảo luận như vậy, em thấy cũng hơi khô khan đó anh Đạo. Thành thử ra em biết là anh đàn rất là hay, anh hát rất là hay. Xin anh và anh Trần Anh có thể cho quý vị thính giả biết là ngoài những buổi thảo luận của chúng ta thì chương trình sinh hoạt nhộn nhịp như thế nào ạ?
Dạ, yeah, tôi nghĩ là chúng ta sẽ sống với nhau một không khí rất là trẻ trung. Điều đó không có nghĩa là chúng ta tới đã nhảy cò suốt 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà hầu hết nhà hàng bản thân tôi cũng là một huynh trưởng điều khiển trại. Thì nhà hàng chúng tôi đã có trò chơi và tôi là một người hết sức là sinh hoạt văn nghệ rất là nhiều. Không biết quý vị có internet thì nghe tôi làm đủ bước về bán nghệ bá tri trên đó. Thì sẽ có chương trình văn nghệ cùng đọc thơ quý vị nghe, hát nhạc quý vị nghe, rồi có những trò chơi trong sinh hoạt của trại. Điều đó không nghĩa là mình, điều đó cũng có nghĩa là chỉ là mục đích là giải trí thôi, chứ không có nghĩa là mình chỉ tập trung vào việc gọi là trại như hầu hết chúng ta thường nghĩ đến trại hè, những cái thiếu nhi hay là đó, không phải như vậy. Cái vui ở đây nó không phải chỉ đơn giản là trò chơi, nhưng mà vui là đơn giản là gặp nhau, quan trọng hơn là gặp nhau, được có cơ hội để nói với nhau những điều mà mình không nói được với ai, được cơ hội để mà trang trải cái nỗi lòng của mình đối với đất nước mà không bị vướng mắc bởi bất cứ một cái gì ở phía sau cả. Thì chúng tôi là những người đến đây trải lòng cùng quý vị và mong được quý vị trải lòng chúng tôi. Cái vui nó nằm trong một cái không khí tương đối cao hơn là những cái trò chơi. Ngày vui ở đây được gặp nhau. Trước nay mình có cơ hội được mong muốn được gặp những người mà mình tương tác với nhau. Nhưng mà đây là cơ hội biết đâu mình sẽ gặp nhau và mình sẽ tương tác với nhau. Cái tình vui như vậy nó có ý nghĩa cao hơn trò chơi mà chúng tôi vừa trình bày.
Vâng, bên cạnh anh Trần Trung Đạo vừa mới đề cập đó, thì Trần Anh cũng đồng ý với anh Trần Trung Đạo là mặc dù chúng ta có một cái thời gian rất ngắn gọn, nhưng mà ban tổ chức cũng đã tìm đủ một cách để mà hài hòa với nhau. Nếu mà trong một cái chương trình quá khô khan thì chúng ta có những cái phương thức khác để chúng ta có thể thư giãn cái tinh thần, cũng như là thư giãn cái ngay cả cái vấn đề mà physical, tức là cái vấn đề sức khỏe của chúng ta nữa, chúng ta cũng cần phải thư giãn nữa. Nhưng mà ban tổ chức luôn luôn tập trung vào những cái điểm chính trong vòng anh em muốn đến để mà có thể học hỏi, tham dự và chia sẻ, cũng như là lấy một cái tinh thần của người đồng hương đến với nhau. Tuần trước Trần Anh có thấy anh Trần Trung Đạo có đăng trên Facebook một cái đoạn trước khi mà chúng ta có buổi chia tay cái trại năm ngoái đó, thì cũng rất là cảm động những anh em trong 2-3 ngày ngồi lại chung với nhau, gần gũi chia sẻ với nhau, và sau đó thì đã có một cái tình cảm rất là gắn bó. Thì Trần Anh cũng nghĩ rằng đây là một cái niềm vui. Chúng ta xa nhau, chúng ta không biết nhau, nhưng mà tới một cái lúc mà chúng ta đã ngồi lại với nhau, chúng ta cùng cùng một cái chí hướng, có nhiều cái điểm giống nhau, thành ra khi mà chúng ta gặp nhau như vậy chúng ta rất là dễ để mà gắn kết cái tình thương, tình của đồng hương với nhau. Thì đây là một trong những cái mà chúng tôi nghĩ rằng rất là quan trọng trong cái đời sống mà chúng ta đang phải vật lộn với cái xã hội Việt Nam của trong một cái xã hội đất nước Hoa Kỳ như thế này, thì chúng ta mất mát rất nhiều. Thì đây là một cái cơ hội rất hiếm hoi để chúng ta có thể ngồi lại chia sẻ với nhau. Ít ra chúng ta trước khi về chúng ta cũng đã biết nhau, chúng ta làm quen được với một số anh em bạn bè. Thì đây là một cái cơ hội để chúng ta tìm hiểu thêm, và chúng ta có thể từ cái động lực đó chúng ta có thể mạnh mẽ hơn để chúng ta có thể dấn thân vào một cái sinh hoạt nào đó mà trong tương lai chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể hy sinh để đóng góp vào trong cái sinh hoạt của riêng cộng đồng hoặc là sinh hoạt của cả một cái tập thể người Việt Nam của chúng ta, làm thế nào để có thể giành lại cái quyền dân chủ cho người Việt, dân quyền dân chủ cho người Việt. Thì đây là một cái điều rất là mong muốn của tất cả những người đang là sống ở trong hải ngoại này. Thì đó là những cái mà chúng tôi muốn nghĩ rằng nó vui cũng có, buồn cũng có, thưa Đại Thi.
Dạ, xin cảm ơn hai anh ạ. Hồi nãy anh Trần Trung Đạo có nói là trong cái trại năm nay chúng ta có mời một số diễn giả rất là hay, nổi tiếng. Anh Đạo hay anh Trần Anh có thể nói sơ về những cái diễn giả này không ạ?
Trần Anh trình bày đi, Trần Anh.
Thật sự là giống như anh Trần Đạo, Trần Trung Đạo nãy có nói đó, thật sự là những diễn giả chúng ta mời để đến để họ chia sẻ những cái kinh nghiệm bản thân của họ thôi, chứ ban tổ chức không có đặt nặng trong cái vấn đề diễn giả. Thì đây là một trong cái yếu tố mà chúng tôi nghĩ rằng diễn giả đến để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm, để mà khởi đầu những cái kinh nghiệm của họ, để rồi từ cái đà đó những người tham dự có thể chia sẻ những kinh nghiệm của chính bản thân họ với một người diễn giả. Thành ra những người đi trước có thể chia sẻ lại những kinh nghiệm của người đi trước, rồi những người đi sau lại chia sẻ ngược lại với kinh nghiệm của những người đi sau. Có thể họ thiếu sót điều nào đó thì nó sẽ bổ túc với nhau. Thì những người mà đến chia sẻ những kinh nghiệm như vậy thì họ đã từng có rất nhiều cái kinh nghiệm từ những người, chẳng hạn như là một diễn giả nữ là chị tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan, đã từng sinh hoạt mà Trần Anh cùng sinh hoạt với chị cách đây 20 mấy năm. Cho tới giờ phút này thì chị có một cái đam mê sinh hoạt về làm thế nào để cho những cái phong trào trẻ luôn luôn gắn kết được với nhau qua rất nhiều cái phong trào mà Trần Anh cũng đã nói tuần trước rồi. Rồi bên cạnh đó thì là một tiến sĩ khác đã từng nghiên cứu về những cái sinh hoạt của xã hội dân sự Việt Nam, thì ông có thể đến chia sẻ với thính giả của chúng ta, đó là tiến sĩ Nông Duy Trường cũng như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hoặc là tiến sĩ Hồ Hải. Đã rất nhiều, hầu hết là tất cả những người đó họ đều có những kinh nghiệm về cái sinh hoạt với cộng đồng, sinh hoạt với các thành phần trẻ, các thành phần lớn tuổi. Họ chia sẻ những cái khuyết điểm, ưu điểm, để rồi chúng ta dùng những cái ưu điểm đó chúng ta thăng tiến trong cái sinh hoạt của chúng ta, và chúng ta giảm bớt những cái khuyết điểm đó để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Thì đây là cái hình thức của những người diễn giả. Thành ra cái vấn đề diễn giả họ đến để chia sẻ, họ đem tới cho chúng ta một cái suy tư riêng họ để họ chia sẻ với mình, và ngược lại mình cũng học hỏi từ họ, và họ rồi họ cũng sẽ học hỏi lại với mình. Rồi những người mà kinh nghiệm hơn nữa, chẳng hạn như là giáo sư Đoàn Viết Hoạt, ông đã từng trải trong những cái trại tù, ông đã từng tranh đấu cho Việt Nam ngay từ cái thời gian ngay sau 1975 cho tới giờ phút này, ông vẫn là một trong những người đã tranh đấu cho cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì chứ từ những cái kinh nghiệm đó họ chia sẻ với những người mà chưa có kinh nghiệm, để rồi chúng ta học hỏi lẫn nhau. Rồi chẳng hạn như anh Trần Trung Đạo chia sẻ trên những cái nguồn tư tưởng làm thế nào để chúng ta có thể gắn kết lại được với nhau, thì tất cả những người đó là những người khởi ra một ý tưởng để rồi chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau đó, thưa đại tiên.
Anh Trần Trung Đạo, anh có bổ sung gì không anh?
Anh nghĩ là Trần Anh nói tương đối rõ rồi. Như tôi thưa quý vị hồi nãy là thật sự ra đây hầu hết những người tham dự đều có thể là diễn giả trong một cái chương trình khác nữa. một phần lớn trại viên trong cái trại này đều là có thể đóng cái vai trò chức trình viên cho những cái hội nghị rất là lớn. Chẳng hạn như thấy một số người ở Portland, như anh Lê Huệ, anh là CEO có nhiều công ty, đến để trang trải một số kinh nghiệm làm việc của anh. Thì hầu hết quý vị mà để ý, quý vị tham dự để đến như tôi thưa quý vị, ở đây không phải là nơi mà chúng ta ngồi đó mà nghe một ông thầy nào giảng cho mình một chuyện gì đó, nhưng mà như thưa quý vị là đây là cơ hội chúng ta cùng thảo luận với nhau rất ư là bàn tròn, rất ư là bình đẳng và rất ư là thoải mái, để rồi mình có thể đưa đến những đề án nào mình có thể bắt tay làm việc được tùy theo cái ngành nghề của mình. Cho đây không phải là người ai chỉ đạo ai cả. Cái trại của cái đặc biệt của trại Việt Tao Tên là một cái không gian mở, thật sự là mở. Bởi vì đến đó để trải đang trải ruột với nhau, chứ không phải đến để mà ngồi lắng nghe nhau hoặc là ai chỉ đạo mình làm việc gì. Thì cái tinh thần đó là tinh thần mà chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển. Bởi vì nó tinh thần nó mở ra một cái không khí rất mới cho sinh hoạt của người Việt tại hải ngoại. Mà tôi mong rằng cái tinh thần đó đồng cộng đồng ứng nghĩa. Và mong rằng quý vị ở Dallas thì có dành thời gian để tham dự với nhau.
Dạ, xin cảm ơn anh. Xin lặp lại lời của anh Trần Trung Đạo là mời quý vị ở Dallas dành cái cuối tuần ngày thứ sáu 13 tháng 10, tối thứ sáu 13 tháng 10 cho đến chủ nhật 15, buổi trưa chủ nhật 15 tháng 10 để đến dự trại cùng với chúng tôi. Giả sử như quý vị không có rảnh 3 ngày để mà đến thì trại viên có thể đi một ngày, hai ngày không anh Đạo với anh Trần Anh à?
Vâng, Trần Anh với một cái tư cách của người trại trưởng năm ngoái và cũng như là năm nay thì câu hỏi của đại thì rất là đáng được quan tâm, tại vì cũng có một số người hỏi với Trần Anh về vấn đề đó, đặc biệt là những người ở trong cái địa phương Dallas này là một cái nơi rất là gần. Nhưng mà cũng có nhiều người hỏi như vậy thì Trần Anh vẫn dùng cái ý kiến chung của anh em trong ban quản trại. Tức là nếu mà có cơ hội thì anh em nên tham dự tất cả những cái thời buổi từ chiều thứ sáu cho đến trưa chủ nhật. Nhưng mà trong những hoàn cảnh rất là đặc biệt thì chúng ta có thể đến, nhưng mà đặc biệt là cả ngày thứ bảy thì chúng ta nên đến đó. Nhưng mà về cái vấn đề mà chi phí đó thì vẫn là nguyên cái chi phí 150, là có thể đến một nửa buổi hoặc là cả ngày thì cũng là cái chi phí 150, chứ không có phải là đến một ngày rồi trừ đi bao nhiêu, thì cái đó ban tổ chức không có cái dự định đó, thưa đại thi.
Dạ, bởi vì ban tổ chức đã trả tiền chỗ ở cũng như là ăn uống là chúng ta đã bao hết rồi, thành thử ra xin quý vị thông cảm vấn đề đó. Nhưng mà hãy quý vị tới ngày nào giờ nào trong cái cuối tuần đó cũng được, chúng tôi đều rất là vui lòng chào đón quý vị. Thì xin lặp lại là quý vị nếu muốn ghi danh trại thẳng thì quý vị cứ vào cái website traiviet2000.eventbrite.com, tức là traiviet2000.eventbrite.com. Quý vị cũng có thể liên lạc anh trại trưởng là anh Trần Anh để biết thêm chi tiết. Số điện thoại là 214-335-3394 và email là viet2000camp@gmail.com. Quý vị cũng có thể liên lạc với anh Trần Trung Đạo qua email là trần trung đạo@gmail.com.
Vâng, cũng xin nhắc lại là hồi nãy Trần đang đại thi cứ nhắc là Việt 2000 đó, thì 2000 tức là hai con số chứ không phải là chữ đâu thưa quý vị, tức là hai rồi ba con số không, tức là 2000 đó. Thì cái email cũng vậy, nhưng mà cái website cũng vậy luôn, tức là cái con số 2000, số 2 rồi 3 số 0. Tiền thể hồi nãy đại thi có nói về vấn đề mà ăn uống đó, thì có lẽ Trần Anh cũng muốn nói một chút xíu. Có nhiều người cũng quan tâm về vấn đề ăn uống, tại vì không biết là tới trại đó rồi có được ăn hay không, rồi ngủ nghỉ như thế nào. Thì có lẽ mình cũng nói sơ qua một chút xíu về vấn đề ăn uống. Ban tổ chức tìm đủ mọi cách để có thể đáp ứng cái vấn đề mà ăn uống cho nó vừa đơn giản nhưng mà nó vẫn có thể thích hợp được với hầu hết mọi người. Thì thứ nhất là đất trại cũng có rất là dễ dàng cho cái ban tổ chức để chúng ta có thể dùng cái đồ ăn Việt của chúng ta. Đặc biệt năm nay chúng ta sẽ dùng đồ ăn Việt rất là nhiều, đặc biệt là tối thứ sáu, tối thứ bảy thì chúng ta sẽ dùng đồ ăn Việt của chúng ta. Thì đại thi là một những người lo về vấn đề đồ ăn, không biết đại thi có cái ý kiến gì trong vấn đề đó không thưa đại thi?
Dạ, chắc chắn là cơm bún phở là có đầy đủ á, thành thử ra đồ ăn Việt mình thì chung quy cũng bao nhiêu đó, thì sẽ cố gắng hết mình để mà lo cho vấn đề ăn uống được chu đáo ạ.
Vâng, cảm ơn rồi. Thì trong cái vấn đề đó, về vấn đề mà ghi danh thì chúng tôi cũng rất là mong muốn để mà đặc biệt là cái cơ hội của những người mà trong địa phương của chúng ta. Khi mà tuần trước Trần Ánh có nói chuyện là khi mà gặp anh Trần Trung Đạo để mà bàn về cái đất trại này, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi muốn tạo một cái không gian, một cái môi trường để cho những người có quan tâm về vấn đề đất nước Việt Nam của chúng ta, mà Trần Anh với Trần Trung Đạo cùng đồng ý với nhau rằng ở cái lứa tuổi của sấp xỉ giữa trên dưới của Trần Anh và anh Trần Trung Đạo thì có rất nhiều thanh niên Việt Nam của chúng ta đang có những cái ưu tư và chưa biết để mà chia sẻ với ai, chưa biết ở một cái môi trường nào họ có thể dấn thân được. Thì đây là một cái mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi muốn mở ra một cái cơ hội đó là đáp ứng lại những thành phần như vậy. Và chúng tôi tin rằng ở vùng Dallas Fort Worth này thì có rất nhiều người, rất nhiều bạn trung niên, bạn trẻ 1.5, ở cái thế hệ 1.5, ngay cả vấn đề mà trẻ hơn nữa hoặc là những người lớn tuổi hơn nữa, vẫn có những người còn đang là tìm cho được một cái môi trường, tìm được một cái không gian nào đó để họ đáp ứng cái nhu cầu của họ, để họ có thể đóng góp trách nhiệm của họ, đóng góp một cái phận vụ của họ vào với cái cộng đồng, sinh hoạt cộng đồng, vào cái vấn đề mà tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền của Việt Nam. Thì đây là một cái cơ hội mà chúng tôi muốn mở ra để cho những người bạn trẻ. Thì đây là một cái lúc mà cái địa phương của chúng ta có thể làm được điều đó, thì chúng tôi muốn dành riêng cho những người như vậy đó, thưa đại tiên.
Dạ, xin anh Trần Anh nói về đóng góp đó, thì có một thắc mắc như vậy, bởi vì không phải là ai cũng có khả năng giống nhau, ai cũng có khả năng hiểu biết về tình hình đất nước, hoặc là có khả năng lãnh đạo hay là nhiều cái khả năng đặc biệt. Thì khi một trại mở như vậy đó, nãy anh Đạo có nói đây là một trại mở, tất cả mọi người chúng ta cùng đến ngồi với nhau và nghe với nhau và chia sẻ với nhau. Thì xin hỏi hai anh đó là, ví dụ như Thi chỉ có khả năng gây quỹ chứ Thi không làm được cái gì khác đó, thì Thi có thể vào trại tham gia cùng anh em được không?
Vâng, cảm ơn đại thi hỏi câu hỏi đó, nhưng mà Trần Anh nhường lại cho anh Đạo trả lời anh Trần Trung Đạo.
Đại thi ơi, em cho anh cái địa chỉ, số phone, số nhà, số email sẽ đến nhất bộ nhất bái để mà em tham dự cái trại này. Em biết sao không, cái một những cái yếu tố mà quan trọng nhất của cái trại này là tính chuyên môn. Trước nay chúng ta thường nghe rất nhiều, quý vị mà nếu quý vị muốn đọc về lý luận thì quý vị cũng vào thẳng vài cái website, trong đó có website của tôi, quý vị đọc. Quý vị muốn đọc về tư tưởng thì ra tiệm sách mua một số sách về nhà đọc. Cái trại này là đặc tính là có mang cái tính thực dụng rất cao, tức là tính chuyên môn, và tất cả các sinh hoạt của trại đặt vào, người ta thường gọi tiếng Mỹ giống như là object oriented, thì cái này được gọi là project oriented, có nghĩa là chúng ta sẽ tập trung vào những đề án, thay vì có lẽ là trong thời gian buổi sáng thứ bảy sẽ có vài mở ra vài cái không khí về vấn đề lý luận, chẳng hạn tại sao cái hướng đi của cái thời đại bây giờ sẽ đi về đâu, vai trò của Việt Nam thế nào trong bầu trời, trong một cái không gian rất lớn tại Đông Nam Á, rồi cả về vấn đề Biển Đông, tất cả những vấn đề đó thuộc phạm lý luận. Nhưng mà những lý luận như vậy nó chỉ là để mà mình chuẩn bị cho cái hành trang về tư tưởng cho cái đoạn đường tới thôi, chứ cái mặt trại đây không phải là trại đi làm công việc lý luận mà thôi. Do đó cái trại này rất là thực dụng, nơi vào đó là nơi của những người chuyên môn, họ đóng góp được cái khả năng của họ. Vấn đề chẳng hạn như em làm được vấn đề của fundraising, họ nói thường thường nói là cái fundraising hết sức là quan trọng, nhưng mà thường thường mình tránh nói những vấn đề như vậy, nhưng mà bởi vì lý do mình tránh là mình ngại, mình tránh là lòng mình không có thành thật. Mình khi mình không thành thật mình mới ngại, chứ còn nếu chúng ta cũng đến để mà đưa ra mục tiêu mà cụ thể, có thể vận động về vấn đề tài chính chẳng hạn, thì đó để mà đóng góp những cái đề án hết sức là cụ thể mà chúng ta cần làm, thì điều đó rất là quý. Những quý vị khác trong những lĩnh vực khác về vấn đề của một chuyên viên về ngân hàng sẽ tham dự cái trại này, sẽ anh sát đưa vấn đề lợi thế của vấn đề mà tài chính, vận động tài chính. Một số luật sư sẽ tham dự vào cái trại này, họ cũng sẽ trình bày vấn đề của phạm vi của họ. Nói chung là không có thể ai trở thành một người gọi là toàn năng hay đa diện cả, thì mỗi người rất là chuyên môn, mà nếu tất cả các chuyên môn mà góp lại với nhau thì trở thành một cái quả cầu hoàn hảo cho cái nỗ lực của mình. Thì mỗi người trong một lĩnh vực thì chúng tập hợp chung như vậy thì nó hoàn hảo vì không thiếu một cái mặt nào cả. Thì tôi đó mong rằng quý vị, nếu quý vị nghĩ rằng mình có thể đóng góp được để thúc đẩy cái nguồn máy mà chúng ta đang thao thức trong lòng để thay đổi được cái điều kiện của mình tại hải ngoại, cần thứ hai là quan trọng hơn là thay đổi được cái điều kiện sống của người dân trong quê dân của đồng bào của mình còn ở lại trong nước. Những cái nỗ lực như vậy mà quý vị có thể nghĩ là quý vị có thể đóng góp được thì xin quý vị vui lòng dành một ngày thôi để đến cùng nhau với Trang Trải, và hy vọng rằng đó là cơ hội để chúng ta nói được những điều mà chúng ta che giấu, không ngần ngại và không nói. Và thứ hai nữa, như Trải Chi nói, là những người mà có khả năng chuyên môn thì càng đến để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau để mà cùng thăng tiến.
Vâng, đóng góp vào với cái ý kiến của anh Trần Vũ Lạo vừa nói đó, thì một cái mục đích thứ hai mà Trần Anh hồi nãy cũng chưa có đề cập tới là trong tương lai cái giấc mơ của Việt 2000 là mở ra một cái cơ hội cho tất cả mọi người, tất cả mọi cái khả năng, tất cả mọi khả năng đều có thể đóng góp vào được. Thì đây là một cái mỗi một cái lĩnh vực, mỗi người có một cái lĩnh vực chuyên môn, thì Trại Việt sẽ tạo ra những cái cơ hội chuyên môn như vậy để những ai mà thích hợp vào một cái ban nào, một cái ngành nào, một cái lĩnh vực nào thì người đó tham dự vào cái khối đó. Tức là trong tương lai có rất nhiều cái khối như vậy, thì mỗi một khối như vậy họ có những cái vấn đề chuyên môn, họ dùng cái chuyên môn, cái kiến thức chuyên môn để họ chia sẻ lẫn nhau, rồi họ thăng tiến từ những vấn đề đó. Bởi vì xã hội Việt Nam của chúng ta trong tương lai, cũng như là ngay cả xã hội Hoa Kỳ này, nếu cần thăng tiến thì tất cả mọi người đều làm việc, tất cả mọi cái ban ngành, tất cả mọi cái khối đều song hành với nhau thì mới có thể tiến bộ được. Còn nếu mà chúng ta chỉ tập trung vào một lĩnh vực nào đó rồi để cho những người khác cảm thấy rằng bơ vơ lạc lõng thì chúng ta sẽ mất đi rất nhiều cái nguồn nhân lực. Thành ra trong tương lai, Trại Việt mở ra những cái cơ hội cho tất cả mọi cái lĩnh vực để mỗi người có thể tự chọn cho mình một cái lĩnh vực nào đó để phục vụ hữu hiệu hơn, chia sẻ nhiều hơn và đạt được kết quả nhiều hơn. Thì đấy là một trong cái mục đích thứ hai, trong nhiều cái mục đích khác nhau đó, Đại Thi.
Dạ, mình còn bao lâu nữa anh Trần Anh?
Vâng, có lẽ thời gian cũng sắp hết rồi, thì không biết rằng Đại Thi có câu hỏi nào không, hoặc là có ý kiến gì nữa thì chúng ta chuẩn bị để mà chúng ta có thể đúc kết buổi nói chuyện.
Dạ, thì chị xin nhắc lại với quý vị là để ghi danh dự trại đó thì là quý vị cứ vào thẳng website là traiviet2000.eventbrite.com. Nếu muốn biết thêm chi tiết đó, thì xin mời quý vị liên lạc thẳng với anh sáng lập viên của Trại Việt 2000 là anh Trần Trung Đạo trầntrungdao@gmail.com, và anh Trần Anh số điện thoại 214-335-3394 hoặc email viet2000camp@gmail.com. Trước khi chấm dứt chương trình thì xin mời anh Trần Trung Đạo và anh Trần Anh có vài lời tổng kết và chào tạm biệt đến quý vị thính giả.
Xin mời anh Đạo trước.
Tôi rất là hân hạnh được nói chuyện với Đại Thi. Tôi nghĩ là lần trước tôi đến và cũng có cơ hội để nói chuyện với Đại một lần, trong khi mà hình như là cái ngày mà giới thiệu tác phẩm của tôi ở bên đó. Đây là lần thứ hai và hy vọng không phải là lần cuối. Tôi sẽ bám quý vị hoài cho đến khi nào mà Trần Anh nói thôi đừng có la nữa, đủ rồi. Nếu mà không thì chúng tôi sẽ hy vọng có dịp mà trở lại đài một lần nữa để tiếp tục la cho đến khi nào có số trại viên tham dự đầy đủ. Thưa quý vị, là quý vị cũng biết là cái tổ chức nào, như tôi vừa nói quý vị, thưa quý vị là tổ chức ở đâu thì sự đóng góp của địa phương nó có tác dụng nhiều hơn cả. Vì quý vị không cần phải đi đường xa mà vẫn có thể được tham dự một toàn bộ chương trình như vậy. Nếu quý vị để ý thì có một bạn bay từ bên Đức bay qua, cũng tham dự 2 ngày như quý vị, mà anh ta phải tốn 1 tuần lễ bởi vì đi vừa về và tham dự 2 ngày nữa, tức là không đi chơi đâu hết, chỉ bay qua bay về, đổi chuyến bay xong bay về lại. Họ đi rất là xa. Một người bạn từ ở Nhật, ở Tokyo, qua đây thì còn xa hơn nữa. Thế nhưng mà họ đến được thì mình chỉ đến tại một con đường rất là ngắn, đi lái xe vòng nhiều lắm là 1 tiếng đồng hồ là đến đất trại. Mà trong khi mình cân nặng là kết quả giống hệt một người đi 3-4 ngày đường. Thì đó là một điều mà tôi nghĩ rằng quý vị tại địa phương cố gắng yểm trợ cho đài đất lành chim đậu, thì hy vọng đó là cái nơi mà mỗi năm chúng tôi được trở về. Cảm ơn quý vị Đà Lạt rất là nhiều.
Vâng, Trần Đại cũng xin cảm ơn Trần Lục Đạo đã tham dự cái buổi nói chuyện ngày hôm nay và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và mong rằng những bạn trẻ đang là nghe cũng như là đã nghe tuần trước, hy vọng là có cơ hội để mà chúng ta có thể tiếp xúc với nhau, gặp mặt nhau, chia sẻ để mà làm việc với nhau trong một cái tinh thần rất là cởi mở, để biết đâu chúng ta có thể xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta theo cái chiều mong muốn của chúng ta đang ước muốn, mà trong đó thì hầu hết là tất cả mọi người đang là mong muốn Việt Nam cần phải thay đổi. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và xin chào quý vị.
Đại thi xin kính chúc quý vị một đêm an lành. Xin kính chào quý vị.